Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài số 5 Phải kỷ luật tâm linh trong loạt bài với chủ đề Kỷ luật tâm linh. Khi sứ đồ Phi-e-rơ viết thư dạy dỗ về đức tin trong Chúa và nếp sống đạo cho các tín hữu người ngoại bang đã tin Chúa, sống rải rác trong vùng Tiểu Á, ông đã nói về sự nên thánh như sau. Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 15 câu 16. Cơ đốc nhân phải có nếp sống khác biệt với thế gian, phải ăn ở thánh thiện, vì đấng đã cứu chúng ta là đấng thánh. Nhưng nên thánh trong mọi cách ăn ở không phải là việc làm đơn giản, cũng không phải chỉ cần nên thánh thực nghiệm một lần là đủ. Nhưng trong tiến trình, mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Theo thư Côlôse chương 3 câu 10, thì cơ đốc nhân cần phải tập tành nếp sống tiên kính để tâm linh được tăng trưởng từng ngày. Như một em bé đang tập đi, mỗi ngày phải cố gắng tập đứng lên và tập tễnh từng bước một. Dù có lúc phải té lên té xuống, nhưng muốn đi được vững vàng thì cha mẹ phải kiên trì bắt con đứng dậy tiếp tục tập đi. Cũng vậy, để được nên thánh giống đấng thánh đã cứu chuộc chúng ta thì cơ đốc nhân phải có kỷ luật tâm linh trong việc nên thánh mỗi ngày. Đây là việc làm chứ không phải một chọn lựa, muốn làm hay không muốn làm. Có thể nói phải nên thánh là mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho mọi con dân Ngài. Trong một lần Chúa Giê-xu dạy dỗ môn đồ, sau khi Chúa hé lộ về việc Ngài phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị giết và sống lại, Chúa bèn phán với những người đang theo Ngài rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Theo phúc âm Luca chương 9 câu 23. Qua lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài đòi hỏi người theo Ngài phải có kỷ luật tâm linh từng ngày, chứ không phải cứ theo Chúa một cách bình thường là đủ. Chúng ta sẽ học với nhau về tinh thần kỷ luật tâm linh để tăng trưởng trên bước đường theo Chúa của mình, theo lời Chúa dạy. Thứ nhất, theo Chúa là lời kêu gọi phổ quát cho tất cả mọi người. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ, nếu ai muốn theo ta, cho thấy theo Chúa là một lời kêu gọi phổ quát cho mọi người, mọi thành phần, mọi trình độ và mọi tuổi tác, không phân biệt một ai. Chúa không bắt buộc hay dùng áp lực để buộc một người phải theo Chúa, nhưng nếu bất cứ người nào muốn theo Chúa thì Ngài sẽ vui lòng đón nhận. Sứ đồ Giăng trong phúc âm Giăng chương 6 đã ghi lại câu chuyện có nhiều người theo Chúa nhưng có lẽ không thấy một lợi ích cụ thể nào về vật chất hay danh lợi quyền nên cuối cùng đã lui đi. Nhân đó, Chúa hỏi 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Theo phúc âm Giăng chương 6 câu 67. Như vậy, theo Chúa là quyết định cá nhân của mỗi người, và lui đi cũng là quyết định cá nhân, Ngài không hề bắt buộc. Trước khi Chúa nói về những kỷ luật tâm linh cần phải có của một người theo Chúa, thì Ngài phán, nếu ai muốn theo ta, để người theo Chúa có một quyết định dứt khoát rõ ràng khi bằng lòng theo Chúa và dấn thân mỗi ngày với tinh thần kỷ luật cao độ. Thứ hai, điều kiện đầu tiên của người muốn theo Chúa. Theo Chúa là lời kêu gọi phổ quát cho tất cả mọi người. Nhưng Chúa cũng cho các môn đồ biết trước những điều kiện cần phải có để họ có thể theo Chúa đến đích. Chúa Giê-xu phán, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi. Trước khi nêu điều kiện này, Chúa đã nói trước cho các sứ đồ biết rõ về sự chết và sự sống lại của Ngài. Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Thơ Phúc Âm Luca chương 9 câu 22. Tuy các môn đồ chưa hiểu rõ điều Chúa nói, nhưng Ngài cũng cho họ thấy được điều kiện đầu tiên của người theo Chúa là phải tự bỏ mình đi. Chúa Giê-xu vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Theo thư Philip chương 2 câu 6 câu 7. Người tự nguyện theo Chúa là người phải đồng hành với Chúa, học theo Ngài và rèn luyện để mỗi ngày trở nên giống Chúa càng hơn. Đó là ý nghĩa của sự tự bỏ mình. Nếu cái tôi hay tinh thần mong chờ danh lợi quyền khi theo Chúa hoặc còn nhiều vướng bận đời này, thì người theo Chúa khó có thể tự bỏ mình. Các sách phúc âm ghi lại câu chuyện có mấy người xin theo Chúa như sau. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng, Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng, ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng, lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Luca chương 9, câu 57 đến câu 62. Những người này quả quyết xin theo Chúa rất mạnh mẽ. Người thì nói, Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Người thì nói còn vướng bận với gia tài, chờ sau khi cha qua đời thì sẽ theo Chúa. Người khác thì nói, lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa. Nhưng tất cả ba người đó đều có điểm giống nhau, đó là miệng nói muốn theo Chúa mà lòng lại có nhiều lý do của đời này ràng buộc để họ thoái thác. Vì vậy, Chúa Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài điều kiện đầu tiên để theo Chúa là phải tự bỏ mình đi. Tự bỏ trong đời tạm này để nhận lấy vinh quang đời đời trong đời sau. Trong tinh thần đó, sứ đồ Giăng đã cảnh báo, vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo thư Giăng nhất chương 2 câu 17, chọn theo Chúa để còn lại đời đời hay chọn tham dục của thế gian để cuối cùng phải qua đi, tùy quyết định chọn lựa của mỗi người. Thứ ba, người theo Chúa phải có tinh thần kỷ luật tâm linh cao độ. Lời Chúa phán cùng các môn đồ, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Người theo Chúa phải chấp nhận vác thập tự giá mình mà theo Chúa mỗi ngày. Trong thời của Chúa Giê-xu, ai cũng biết thập tự giá là công cụ để xử tử những tội phạm thuộc dân tộc bị trị. Hình phạt này không dành cho người có quốc tịch La Mã. Sau khi tội nhân bị kết án tử hình bằng cách đóng đinh trên cây thập tự, người tử tội bị buộc phải vác thập tự giá của họ ra pháp trường. Không lâu sau đó, chính các môn đồ này đã chứng kiến hình ảnh Chúa Giê-xu vác thập tự giá lên đồi Gô-gô-tha và chịu đóng đinh trên cây thập tự như lời Ngài đã nói trước với họ. Giờ đây Chúa đòi hỏi người theo Chúa phải giống Chúa, nhưng không phải giống theo nghĩa đen, mà là phải có kỷ luật tâm linh cao độ với tinh thần sẵn sàng chịu khổ, chịu chết, để trung tín theo Chúa, không phải một lần mà là mỗi ngày. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã chết hàng ngày trong bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài của ông, nên ông đã nói với con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng, lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 30, câu 31. Chúa Giê-xu mong đợi người theo Chúa phải tập tành sự tin kính mỗi ngày, rèn tập trong tinh thần kỷ luật tâm linh để trở nên giống đấng cứu thế. Chính Ngài đã làm gương cho chúng ta noi theo như lời sứ đồ Phi-e-rơ đã nói. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 21. Không có tinh thần kỷ luật thì không thể học theo Chúa để phát thập tự giá mình mỗi ngày như vậy được. Thứ tư, Chúa muốn mỗi chúng ta phải kỷ luật tâm linh trong khi theo Chúa. Điều Chúa Giê-xu dạy các môn đồ ngày trước cũng là mẫu mực cho chúng ta ngày nay noi theo để có thể theo Chúa đến giây phút cuối cùng. Nhiều người theo Chúa nhưng thiếu tinh thần kỷ luật tâm linh, nên dù theo Chúa nhiều năm mà vẫn không sinh ra bông trái thánh linh và không kết quả cho Chúa. Một người trong hội thánh muốn phục vụ Chúa bằng cách đánh đàn cho các chương trình thờ phượng, thì chính người ấy phải học đàn từ lúc còn nhỏ và phải kiên trì chịu kỷ luật khắt khe trong rèn luyện từng phím đàn, nốt nhạc mỗi ngày suốt nhiều năm tháng thì mới có thể phục vụ Chúa được. Hoặc một vận động viên thể thao cũng vậy, muốn thành công trong thi đấu để đoạt lấy huy chương thì ngoài việc rèn luyện khắc khổ theo chương trình của huấn luyện viên, người ấy còn phải hết sức kỷ luật trong việc ăn uống, sinh hoạt và vui chơi. Nếu không chấp nhận hy sinh nhu cầu của bản thân thì không thể nào thành công trong đấu trường khắc nghiệt được. Theo gương Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy học trò của mình là một sư trẻ Ti-mô-thê về tinh thần kỷ luật tâm linh cao độ đó. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lễ luật thì mới được máu triều thiên. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 3 đến câu 5. Cầu xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng khép mình vào kỷ luật tâm linh, quyết định tự bỏ mình, không đeo đuổi những cám dỗ của vật chất tạm bợ thế gian, bằng lòng theo dấu chân Chúa trên con đường hẹp mỗi ngày, để bền lòng theo Chúa cho đến cuối cùng.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đúc cháy không sao ngăn được, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.